This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt trong ngày hôm nay.
Ngày nào Việt Nam tang tóc, đời ta chim xa bay.
Nắng nề xoài đôi cánh bay.
Hôm nay trong chương trình phỏng vấn đặc biệt, chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình trao đổi trò chuyện cùng với đạo diễn và nhà văn Chu Linh, là thẩm giác, là giám đốc của câu lạc bộ phim ảnh Việt Nam, tức là Vietnam Film Club. Và trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của nhà văn đạo diễn Chu Linh. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được nói sơ qua về cái tiểu sử của đạo diễn và nhà văn Chu Linh như sau. Ông sinh năm 1945, sinh quán tại Quảng Bình. Năm 1954, ông di cư vào Nam. Năm 2010, ông thành lập Vietnam Film Club với cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và đã thực hiện trên 100 cuốn phim tài liệu lớn nhỏ cũng như là những cái cuộc phỏng vấn nhân chứng lịch sử dưới hình thức DVD hay hoặc là video được phổ biến trên mạng YouTube. Những phim tài liệu anh viết hay hoặc là làm phim rất là nhiều, và trong chương trình đầu của những tuần trước đã được thực hiện với Hạnh Dung trong chiều thứ ba của tuần rồi đã nói qua. Như quý vị biết, vào ngày hôm nay thì anh Chu Linh sẽ được trở lại với thính giả của Sài Gòn Đà Lạt Radio 1160 AM. Lời đầu tiên xin được chào anh Linh, không biết là hôm nay anh có khỏe hay không?
Dạ, xin cảm ơn anh. Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh.
Dạ vâng, hôm nay nghe tiếng của anh là biết ngày anh khỏe rồi. Bên nơi anh ở thì nó lạnh hay nó nóng thưa anh?
Sáng nay chỉ thấy trời mát anh.
Dạ vâng. Nếu mà trời mát như vậy là cũng không có nóng lắm mà cũng không có lạnh lắm. Bầu trời hiện tại bên Đà Lạt này thì Hoàng Tính thấy là bầu trời rất là ấm u, nhưng mà nó cũng không thể nào nó mưa được nữa, bởi vì các nhà dự đoán thời tiết cho biết là nó sẽ không có mưa. Trở lại trong cái chương trình phỏng vấn đặc biệt này thì chắc có lẽ là chúng ta đi lướt qua có một số những câu hỏi mà chắc có lẽ là mình sẽ đợi cho những cái lần sau nữa. Chúng ta sẽ nói thêm về những tài liệu về phải gọi là danh nhạc đối với Hoàng Tính. Đó là một cái người mà Hoàng Tính rất là yêu thích, đó là Lê Văn Khoa. Thì hy vọng ở trong lần tới chúng ta sẽ nói chuyện về nhạc sĩ Lê Văn Khoa, cái người mà điều khiển cũng như là viết ra những cái bản nhạc hòa tấu rất là hay liên quan tới lá cờ quốc kỳ. Chắc có lẽ là chúng ta cũng nói đến trong lần sau, mà lần này thì chúng ta sẽ hiện thời. Thì được biết là anh đang thực hiện cái cuốn phim tài liệu có tên là Mai Sau Việt Nam, tức là miền Nam của tôi, của anh. Đó, nó đã tiến bộ tới cái phần thứ mấy rồi. Và trong cái bộ phim nhiều tập này, anh đã qua những cái hoàn cảnh khó khăn nó như thế nào, cũng như là cái bộ nào mà anh phải gọi là anh phải bỏ công ra nhiều nhất thưa anh?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, kính thưa quý khán giả. Hôm nay tôi cũng hơi bất ngờ tại vì nhận email của Đài Phát Thanh không thấy, cho nên cũng không được chuẩn bị. Tuy nhiên, những cái gì đang làm thì có thể chia sẻ với quý khán giả. Thưa quý vị, thì công việc của chúng tôi cũng giống như công việc của Đài Phát Thanh, Đài Truyền hình, tất cả những cái cơ quan truyền thông hải ngoại, chúng ta cùng làm với nhau để nói về lịch sử và về chiến tranh Việt Nam. Chứ hôm nay thì chúng tôi cũng phải là một thuyết trình viên hay là một cái diễn giả thuyết trình về tài liệu. Không phải như vậy, mà chúng tôi muốn có sự chia sẻ giữa quý khán thính giả của đài và chúng tôi là người đang trực tiếp làm cái cuốn phim Mai Sau Việt Nam. Giờ thưa thì trước đây thì cũng có làm một số phim tài liệu cũng khá nhiều. lớn nhỏ thì cũng cỡ trên trăm, nhưng mà những cái phim chính về tài liệu lịch sử thì có thể khoảng chừng 20. Mà nặng nề nhất thì đối với tôi là cái cuốn phim mà Hồn Việt, Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam. Cuốn phim thứ hai là Mai Sau Việt Nam đang thực hiện và hy vọng có được điều kiện dễ dàng thì có thể hoàn tất cuối năm nay. Thưa quý vị, cuốn Mai Sau Việt Nam tức là nói về cái bức tranh tổng quát của xã hội miền Nam Việt Nam trước năm 1975 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Khi mà nói lên cái bức tranh đó thì quả là một cái công việc quá lớn lao, mà chúng tôi nghĩ rằng không biết mình có đi tới đích hay không. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì phải sắp xếp. Và chúng tôi nghĩ rằng một điều là không thể chờ đợi cái cuốn phim hoàn tất mới phổ biến được. Thì chúng tôi chia ra làm nhiều chương. Không phải như trước đây sản xuất DVD thì có thể là thực hiện được 3, 4, 5 DVD hàng loạt như vậy thì kết thúc là xong. Thì đối với cuốn phim này thì chúng tôi làm từng chương. Chúng tôi gọi là part 1, part 2 cho tới part 10 chẳng hạn, là khoảng chừng 10 hay 11 chương vậy đó. Thì sau khi mà xong một cái cuốn phim đó rồi thì chúng tôi đưa lên trên YouTube, phổ biến trên hệ thống email, internet, Facebook để quý vị xem có thể đóng góp giúp cho chúng tôi thêm tài liệu, nhân chứng, kỹ thuật, nội dung và tất cả những cái gì liên quan tới cuốn phim mà chúng tôi trong cái điều kiện hạn hẹp có thể có những mắc những sai lầm hay thiếu sót nào đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi đã giới thiệu trên YouTube được 4 cuốn phim rồi. Cái cuốn phim đầu là nói về cái quốc gia Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa, được thành hình từ như thế nào, từ trong dòng lịch sử của dân tộc. Cuốn phim thứ hai là cái căn bản mà chúng tôi muốn nói nhấn mạnh nhất, đó như là một cái căn bản của một gia đình, của một xã hội. Đó là vấn đề văn học, văn hóa, giáo dục của miền Nam Việt Nam. Đặt tên những cái triết lý nào để mà thành định cho tới ngày 30 tháng 4 1975. Cái cuốn thứ ba thì chúng tôi làm về truyền thông và nền báo chí của Việt Nam Cộng Hòa. Nói về cái sự tự do truyền thông và báo chí tại miền Nam Việt Nam trước năm 75 qua đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Những khó khăn như thế nào. Nhưng dù thế nào, những cái sự chống đối hay là những cái rối loạn do ảnh hưởng chính trị và quân sự thì nền tự do báo chí của miền Nam đã được ghi trong hiến pháp và được thực thi ở trên thực tế. Cái cuốn thứ tư vừa rồi chúng tôi mới upload lên khoảng chừng 2-3 ngày, đó là nền y tế của Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm xây dựng. Thưa anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với lại một cái người mà phải gọi là rất là có tâm huyết và hoàn tính. Khi mà nghe đến những cái điều mà anh chia sẻ thì phải gọi là hoàn tính, rất là khâm phục anh. Đó là anh Chu Linh, là một người đã đang thực hiện cái cuốn phim Mai Sau Việt Nam. Nếu mà quý vị lên YouTube thì quý vị sẽ tìm được Mai Sau Việt Nam. Anh đã thực hiện đến cái cuốn thứ tư rồi, như vậy thì từ cuốn số 1 cho đến cuốn thứ tư thì mỗi cái bộ, mỗi cái chương, mỗi cái chapter, mỗi cái page như vậy thì nó dài bao lâu anh? Một tiếng hay hoặc là 45 phút thưa anh?
Thưa anh thì tùy theo cái đề tài. Có những đề tài chỉ 20 phút, có những đề tài thì 40-50 phút. Đặt nặng vấn đề như văn hóa, văn học, giáo dục thì cuốn phim đó là phải dài, bởi vì chúng tôi phỏng vấn khá nhiều người. Những cuốn phim khác, chẳng hạn như là nền y tế Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi chỉ cần phỏng vấn một ông bác sĩ mà ông đó rất là rành về nền y tế dân sự của Việt Nam Cộng Hòa và cái hệ thống tổ chức quân y của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên không cần phỏng vấn nhiều. Cũng xin nói bên lề một chút. Thưa thì chúng tôi đang thực hiện đây với tư cách là một cái thành viên, một cái editor hay là một director của Vietnam Film Club, là một thành viên. Thì trong đó có những anh em nữa. Rất tiếc là anh em thì không muốn công khai, cho nên anh em cũng muốn giữ danh tính. Cho nên cái cuốn phim đó thì xin nói rõ là cuốn phim của Vietnam Film Club, chứ không phải cá nhân tôi mà làm được nên như vậy. Tuy nhiên thì cũng thú thật là cái gánh nặng nó đặt trên hai vai mình quá nhiều. Nếu mà nói về những cái chương đó, thì khi mà chúng tôi đưa lên 4 cái phần đó mà lên trên YouTube thì có nghĩa là cũng phổ biến cái phần tiếng Việt không thôi, chứ chưa có Anh ngữ. Và sau khi mà ghi nhận thì sự đóng góp bổ túc, hướng dẫn, sửa đổi tài liệu hay là các vấn đề khác mà người xem gửi về lại cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sửa lại và đưa cái Anh ngữ vào. Như vậy thì chính thức sẽ được phổ biến là một cái cuốn phim dành cho những cái người Việt Nam, dành cho những người không biết tiếng Việt, đặc biệt là giới trẻ ngày hôm nay. Cái đối tượng của chúng tôi muốn nhắm đến hầu như là đặc biệt là trong nước. Nói về Việt Nam Cộng Hòa thì những người sống tại miền Nam đã biết. Tuy nhiên cũng chưa hẳn là đã biết nhiều. Ngay cả chính chúng tôi cũng vậy. Trừ phi khi chúng tôi sưu tập lại tài liệu, tiếp xúc với các nhân chứng mới thấy rõ Việt Nam Cộng Hòa đã sống, đã chiến đấu và đã xây dựng như thế nào, trong gian khổ hay trong hòa bình. Thì lúc đó mới thấy những cái kỷ niệm của mình, có người là kỷ niệm đầu đời, có người là cái kỷ niệm một tuổi thanh niên, có người thì chỉ là cái nghiệp lính, thấy rõ chính mình ở trong đó. Vì vậy chúng tôi, đối với chúng tôi là chúng tôi rất là thích thú. Nhưng nếu mà nói chữ thích thú chưa đúng, sợ gì chúng tôi thực hiện cái cuộc phim này. Lúc đầu thì là đam mê, bây giờ không còn đam mê nữa, mà như một cái trách nhiệm của một công dân của miền Nam mà mình đã sống và mình có trách nhiệm trình bày lại. Thưa quý vị, đối với cái người cộng sản, hoặc là cũng có một số người quan điểm 30 tháng 4 chấm dứt một chế độ, tức là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, coi như là chết chôn rồi. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta nghĩ Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một chế độ. Họ sống được 20 năm. Tình duyên với họ trong lịch sử, trong lòng dân tộc chỉ có 20 năm mà thôi. Nhưng cái gì để lại? Cái gì để lại khi Việt Nam Cộng Hòa chết? Chính là cái di sản, cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Mà chính vì vậy, cái người Việt Nam khi đi ra hải ngoại mang theo cái tinh thần dân tộc, mang theo cái nền văn hóa, họ ra đây họ phát huy, họ bảo tồn, họ duy trì đối với hải ngoại. Cho nên đó, dù ở trong nước trước 75 hay là bây giờ, thì người Việt quốc gia vẫn giữ được cái đường lối là cái lá cờ. Lá cờ đây không phải lá cờ của ông Thiệu hay là ông Diệm, cũng phải của đề nhất đề gì Cộng Hòa, mà lá cờ của lịch sử. Và ngày hôm nay họ giữ gìn lá cờ. Lá cờ ở bên ngoài trong các cuộc diễn hành hay là biểu tình chẳng hạn, nhưng họ có những cái lá cờ trong tim họ mà họ giữ được. Cho nên cái hệ thống gia đình tại hải ngoại, đặc biệt là họ được tổ chức theo cái lề lối truyền thống xưa và đi theo cái tinh thần của người Việt ở đây. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng nó là như một cái ông sĩ quan cao cấp, tức là ông này tôi không nhớ tên, là chỉ huy trưởng Trường Võ Thị Quốc gia Đà Lạt, ông có nói Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng chưa chết. Trong khi đó Cộng sản chết rồi nhưng chưa chôn. Thì đó, cái ý nghĩa, cái tâm thúy đó để hiểu rằng Việt Nam Cộng Hòa là một cái hồn chứ không phải là một cái gì có tính cách vật chất hay là một chế độ, nó đã chết. Thưa anh.
Nghe vâng, câu rất là hay. Mà anh Tính rất là tâm đắc khi mà anh Chu Linh anh nói như vậy. Chúng ta cần phải gìn giữ, chúng ta cần phải phát huy cái tinh thần, cái di sản văn hóa cũng như là cái tinh thần dân tộc của Việt Nam Cộng Hòa cho chủ yếu là cái thế hệ ở hải ngoại cũng như là những cái thế hệ trẻ trong nước hiểu được cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, cái mai sau Việt Nam của chúng ta là như thế nào, ở miền Nam Việt Nam của chúng ta trước năm 1975 như thế nào. Có thể là con em của chúng ta ở tại cái xứ sở Hoa Kỳ này cái lúc mà còn nhỏ chưa hiểu lắm đâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu các em lên high school hay hoặc là các em đã lên đại học rồi, các em sẽ đặt câu hỏi với chúng ta rất là nhiều. Ba ơi, mẹ ơi, chúng ta như thế nào, tại sao lại có những cái vậy, tại sao như vậy, bla 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 bla, và có rất là nhiều những cái câu hỏi mà tất cả các em sẽ suy nghĩ, sẽ đặt câu hỏi, sẽ tìm những tài liệu để mà hiểu biết thêm. Hy vọng là mai sau Việt Nam, tức là miền Nam, Việt Nam của tôi sẽ có cái phần Anh ngữ để các em ở tại xứ sở Hoa Kỳ này hiểu rõ hơn, yêu mến hơn và sẽ giữ gìn cũng như là phát huy cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn. Thì qua những cái 4 cái tập anh làm như vậy thì anh cảm thấy nó có khó khăn cái gì nhiều không? Khó khăn về nhân lực, khó khăn về tài liệu, khó khăn về người sẽ diễn giải cho cái chủ đề đó của anh, hay hoặc là anh khó khăn về cái vấn đề tài chính, hay hoặc là khó khăn gì đó, thì rất mong anh sẽ chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của do Hoàng Tính sẽ hiểu được thêm không thưa anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tính và quý vị thính giả, nói chuyện khó khăn thì chúng tôi không muốn nói nữa, tại vì trước mắt á, bắt đầu khởi đầu làm phim là thấy chuyện khó khăn rồi. Càng ngày cái chuyện khó khăn nó in đầm lên, nó phóng to lên, rất là khó khăn. Nhưng nếu mình đối diện với cái khó khăn mà mình cảm thấy không biết có đi tới được hay không thì chúng ta bỏ cuộc. Nhưng nếu chúng ta có một cái quyết tâm, mà cái quyết tâm đó phải là mạnh, mà cái quyết tâm là dựa trên cái căn bản gì? Trước tiên là cái bổn phận của mình đối với xã hội. Thứ hai nữa là cái quyết tâm đó dựa trên cái tinh thần dân tộc. Thứ ba, dựa trên các tổ chức, cái truyền thông, mình dựa vào đó để mình gom lại, mình dùng những cái phương tiện truyền thông của hải ngoại, tìm ở trong băng khốn, tìm trên các báo, các bài viết, trên các video mà người Việt hải ngoại. Dù là có rải rác khắp nơi nhiều đó, nhưng cái việc làm của mình là hệ thống hóa lại những dữ kiện đó. Thì đó là cái cuốn phim tài liệu của chúng tôi. Khó khăn mà, nói chỉ khó khăn chúng tôi không muốn đề cập tới, nhưng mà đành phải nói. Khó khăn trước tiên là tài liệu, phải tìm tài liệu. Một cuốn phim tài liệu mà thiếu tài liệu còn có thể được, mình có thể bổ túc. Nhưng làm cuốn phim tài liệu mà sai tài liệu thì cả như là một cái thảm họa đối với chúng tôi. Cho nên làm đi làm lại, rồi thăm dò các trấn hữu, những cái người mà hiểu biết về lịch sử, để xem họ xem có cái gì mà sai sót trong đó không. Khó khăn thứ hai là vấn đề kỹ thuật. Thú thật với anh, tại chi hồi đó mà chúng tôi qua Mỹ sớm, chúng tôi đi học những cái khóa chuyên môn về làm phim tài liệu thì chúng tôi được vất vả. Tuy nhiên vì qua đây trẻ với là có những cái điều kiện khó khăn từ cá nhân cho tới gia đình, chúng tôi chỉ học được một cái khóa của Mỹ khoảng chừng 6 tháng thôi. Nhưng mà chỉ đó là cái căn bản thôi chứ không có được nhiều. Vậy thì làm sao đi tới đây thì đành chúng tôi phải tự túc lấy, tự lo lấy vấn đề cái kỹ thuật, học từ học lấy. Mà bây giờ thì nghề dạy nghề thì tương đối chúng tôi đã làm cái công việc kỹ thuật một cách trơn tru. Nhưng nếu được học thì chúng tôi rút ngắn được thời gian. Hoặc là giả như bây giờ có những thanh niên mà muốn làm phim tài liệu thì chúng tôi ngạ mục đón chào. Chúng tôi thèm lắm, thèm những giới trẻ làm phim tài liệu. Chúng tôi sẽ giữ lại và chia sẻ lại cho các giới trẻ đó tất cả những cái sự hiểu biết, những kỹ thuật làm phim tài liệu. Và cái cuối cùng, có thể chúng tôi chia sẻ những cái máy móc luôn để cho những người đó. Mà cho tới nay thì bao nhiêu lần rồi chúng chưa có giới trẻ nào mà thực sự dấn thân vào cái nghề này. Cái khó khăn kế tiếp nữa là vấn đề nhân sự. Thưa anh, thì những người mà hiểu biết nhiều về lịch sử, về hoàn cảnh, về chiến tranh Việt Nam, nhiều chống ít, nhưng những người đó bây giờ, hiện tại bây giờ, họ đa số họ là quá bận rộn, họ dành thời giờ để giúp cho Việt Nam Film Club rất là nhỏ giọt. Đặc biệt những cái người mà lớn tuổi thì đã lần lượt nằm xuống rồi. Rất may trong thời gian qua để làm cuốn phim này, chúng tôi cách đây 8-9 năm chúng tôi là tự nghĩ trong đầu thôi, là đi phỏng vấn những cái người đó mà bây giờ họ đã qua đời rồi. Và ngay bây giờ cũng còn một số nữa, nhưng mà nếu không mau mắn mà phỏng vấn những người đó thì họ sẽ mang những cái kiến thức đó xuống truyền đạt chúng ta cũng phải rất là hối tiếc. Cái khó khăn cuối cùng là khó khăn tài chính. Cái này là cái mà cốt cán, nhưng mà chúng tôi lại đặt cuối cùng để cho thấy rằng là cái ý định và cái quyết tâm làm phim tài liệu của mình nó mạnh hơn những cái yếu tố đó. Khó khăn về tài chính, thưa anh và thưa quý vị, nhìn thấy cái vấn đề tiền bạc là cái vấn đề nó rất là tế nhị, mà nó rắc rối, dễ có rắc rối. Mà một khi mà nó có rắc rối thì cái tổ chức của mình là nó phiền lắm. Người ta không có cái sự tín nhiệm nữa. Cho nên từ đầu chúng tôi đã từ lo lấy, từ tốt lấy, không gây quỹ, không có tổ chức các cái cơ hội vấn nghề chẳng hạn để mà kiếm tiền, cũng không kêu gọi đóng góp vào trong cộng đồng, và đặc biệt cũng không có xin nhà bảo trợ, mà chúng tôi biết rằng là cũng có thể họ bảo trợ và cũng có thể họ từ chối. Cho nên tất cả đều tự túc lấy. Trước đây thì khi mà thực hiện phim bằng DVD thì khi mà ra mắt phim có thể bán DVD đó được 5, 10, 15 đồng. Đóng góp phần nào cho cái chi phí khá lớn. Nhưng bây giờ thì không nữa.